là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 15 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả từ việc trồng rau mùa vụ đông ở huyện Lục Yên. Tiếp đó là phóng sự Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Văn Yên, nơi đào tạo con em dân tộc thiểu số. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện đề án số 01 của tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đặc biệt, Sở đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận thành lập 4 giáo họ của đạo Công giáo, một ban trị sự giáo hội Phật giáo. Bên cạnh đó, tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các đoàn thăm hỏi động viên chức sắc chức việc các tôn giáo, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời hướng dẫn giải quyết và ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, nên đến nay hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đều ổn định.
Năm 2018, huyện Lục Yên đã trồng mới được 2.400 ha rừng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Trồng rừng đã trở thành thế mạnh về phát triển kinh tế của nhiều hộ dân các xã Phan Thanh, Tân Lập, Trung Tâm, Phúc Lợi. Bên cạnh đó, với mục tiêu trồng rừng có thể giảm thiên tai lũ lụt, các cấp chính quyền địa phương đã vận động nhân dân tích cực trồng rừng, nhất là triển khai mô hình trồng rừng gỗ lớn, góp phần tăng độ che phủ rừng và bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái, điều hòa nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, huyện Lục Yên cũng tích cực đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng cho người dân, quy hoạch vùng trồng rừng tập trung, đầu tư xây dựng vùng sản xuất các loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp khuyến khích hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, nhờ đó đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trước đây, cơ sở sản xuất gỗ ván bóc của gia đình anh Nguyễn Văn Quý ở thôn Gốc Đa, xã Đông Quương, máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất không hiện đại nên chất lượng sản phẩm không cao. Năm 2018, cơ sở của anh Quý đã được hỗ trợ 126 triệu đồng từ chương trình khuyến công của tỉnh và của huyện, mua thêm máy bóc ván phục vụ cho sản xuất. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm gỗ ván bóc của gia đình anh đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Anh Nguyễn Văn Quý, chủ cơ sở sản xuất gỗ thôn Gốc Đa, xã Đông Quương cho biết:
"Tôi cũng được hỗ trợ là 126 triệu. Tôi mang về là đầu tư vào mua cái máy tu. Nên là từ bây giờ nó sản xuất được nhanh hơn, bây giờ là từ 8 đến 10 mét khối, bây giờ có thể sản xuất từ 10 đến 13 mét khối một ngày."
Năm 2018, cơ sở của gia đình anh đã xuất và tiêu thụ được trên 600 mét khối gỗ ván bóc, đạt doanh thu trên 1,3 tỷ đồng. Nộp vào ngân sách nhà nước 25 triệu đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 5 triệu đồng một người một tháng. Là công nhân gắn bó nhiều năm với cơ sở này, anh Hà Minh Hải vui vẻ nói:
"Làm đây được hơn chục năm rồi, công việc thì nói chung là ổn định. Mỗi điều là do thời tiết thôi, tháng nếu mà bình quân tháng làm cũng được 7 triệu.
Năm 2018, cơ sở sản xuất gỗ ván bóc của gia đình chị Cù Thị Hồng Vân, xã Đông Quương cũng đã được chương trình khuyến công của tỉnh và huyện hỗ trợ 60 triệu đồng để đầu tư mua thêm máy bóc. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên gấp đôi và giải quyết việc làm cho 16 lao động. Trong năm qua, phân xưởng của gia đình chị cũng đã sản xuất và tiêu thụ được trên 500 mét khối gỗ ván bóc, đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước được 24 triệu đồng. Chị Cù Thị Hồng Vân, chủ cơ sở sản xuất gỗ xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
"Tôi thấy là ở cái vùng này là nguyên liệu nó sẵn nên là tôi cũng quyết định là mở xưởng bóc. Thế và hai năm vừa qua thì làm là tôi thấy là cũng tạo điều kiện cho nhiều những bà con ở quanh đây để tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Thế và thu nhập thì mỗi năm là cũng được khoảng sáu chục, bỏ ra được 60.
Thông qua chương trình khuyến công, năm qua huyện Văn Yên đã hỗ trợ 5 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với nguồn vốn trên 400 triệu đồng. Cùng với đó, huyện đã có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi về thuế, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, tuyển dụng lao động, đào tạo nghề để khuyến khích các doanh nghiệp và thành phần kinh tế đầu tư và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản. Đến nay, trên địa bàn đã có hàng chục cơ sở sản xuất đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương và giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động với mức thu nhập đạt từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Trong đầu tư phát triển, huyện luôn khuyến khích các cơ sở đầu tư vào chế biến sâu, tiết kiệm, tận dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Văn Yên đạt trên 1.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, huyện Văn Yên quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, nhiều đơn vị chưa đầu tư đổi mới công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế. Một số ngành nghề sản xuất còn mang tính tự phát, chưa có nhiều dự án chế biến sâu. Ông Lưu Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Văn Yên cho biết nhiệm vụ trong năm 2019 như sau.
Nhận được kế hoạch của tỉnh, của huyện giao, thì phòng kinh tế hạ tầng cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện giao chỉ tiến hành giao chỉ tiêu cho các xã để triển khai thực hiện và cũng đã tiến hành các hoạt động để giúp đỡ cho các doanh nghiệp như là cái tổ tư vấn hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp thì cũng đã vào cuộc tích cực để tư vấn tháo gỡ các khó khăn về liên quan những cái thủ tục hành chính của cấp huyện cũng như là hướng dẫn các thủ tục của cấp tỉnh để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thuận lợi. Cái thứ hai là trực tiếp đến kiểm tra các cơ sở để kịp thời là phát hiện những cái khó khăn của vướng mắc của doanh nghiệp cũng như là các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp.
Với những kết quả đạt được trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư và phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh như khai thác, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng để tạo việc làm cho lực lượng lao động ở nông thôn.
Năm 2018, Trung tâm Kiểm định Xây dựng tỉnh Yên Bái đã thẩm tra bản vẽ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của 30 công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, tư vấn quản lý 3 công trình đảm bảo đúng luật xây dựng, thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng gần 22 công trình, bàn giao được 7 công trình. Trong đó có nhiều công trình lớn thiết kế kỹ mỹ thuật phức tạp như trụ sở tòa án tỉnh, trường tiểu học Kim Đồng, trường Lý Thường Kiệt thành phố Yên Bái và thực hiện kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Ngoài ra, trung tâm còn giúp khách hàng tiến hành thí nghiệm, kiểm định được hàng trăm tổ mẫu vật liệu xây dựng phục vụ cho thi công các công trình đảm bảo chất lượng. Nhờ đó, doanh thu đạt trên 6 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước gần 800 triệu đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên chức đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế đều được trung tâm chăm lo thực hiện tốt.
Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ hiện đang cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, hai thị trấn của huyện Văn Chấn và thị trấn Mù Căng Chải. Năm qua, nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất nước sạch, nên lượng nước tiêu thụ đạt trên 1,5 triệu mét khối, doanh thu đạt 10 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,5 tỷ đồng. Năm 2019, công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 10 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Đồng thời, thay thế 3.000 mét ống nước, thay 500 đồng hồ đo nước tại các khu dân cư, khảo sát cấp nước cho khu vực thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, khu suối nước nóng Bản Bon, tập trung rà soát trang thiết bị, vật tư và hệ thống cấp nước tại các khu dân cư đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho người dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã có gần 9.000 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ với số tiền trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, có một số huyện và xã phường đã quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho các cụ từ 91 đến 99 tuổi. Nhìn chung, công tác chúc thọ mừng thọ người cao tuổi đã được tổ chức trang trọng, chú đáo. Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn chủ trì, hội người cao tuổi cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền và phối hợp với gia đình trong việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi. Việc tổ chức chúc thọ mừng thọ người cao tuổi là một nét đẹp văn hóa của dân tộc nhằm tôn vinh người cao tuổi, tích cực phát triển tham gia kinh tế xã hội tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái vừa cứu thành công một bệnh nhân nam bị nhiễm tụy cấp hoại tử, xơ gan, tiên lượng tử vong đến 80%. Bệnh nhân là anh Phạm Văn Đông, 35 tuổi, địa chỉ tại xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Bệnh nhân nhập viện theo dạng cấp cứu và khoa hồi sức tích cực chống độc. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng không tỉnh táo, huyết áp tụt, mạch nhanh, xét nghiệm men tụy tăng rất cao. Chụp cắt lớp vi tính có hình ảnh của tụy hoại tử, tiên lượng đến 80% tử vong. Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp hoại tử và xơ gan. Bệnh nhân nhanh chóng được tiến hành thay huyết tương và siêu lọc máu liên tục để đào thải các chất gây viêm, đồng thời kết hợp với các biện pháp hồi sức tích cực với kháng sinh mạnh kết hợp dẫn lưu dịch ổ bụng để giảm áp lực, thuốc trợ tim vận mạch. Sau khi được cấp cứu tích cực, bệnh nhân đã có dấu hiệu khả quan. Trải qua hơn 14 ngày điều trị, bệnh nhân Phạm Văn Đông đã hoàn toàn bình phục và được làm thủ tục ra viện trong niềm vui của đội ngũ y bác sĩ và niềm xúc động của gia đình. Được biết, viêm tụy cấp là bệnh tổn thương viêm nhu mô tuyến tụy cấp tính từ nhẹ đến nặng và có thể gây tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời và đúng cách. Những trường hợp viêm tụy cấp đến mức hoại tử lại càng khó có tỷ lệ được cứu sống cao. Việc cứu chữa thành công cho bệnh nhân Phạm Văn Đông một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc góp phần đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, phục vụ cộng đồng.
Năm 2018, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã phát hiện và xử lý 28 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 24 vụ vận chuyển cất giữ buôn bán lâm sản trái phép, một vụ vi phạm về kinh doanh chế biến lâm sản, một vụ cháy rừng, một vụ lấn chiếm đất rừng trái phép và một vụ vận chuyển động vật rừng trái phép. Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã tịch thu trên 5 mét khối gỗ các loại, tịch thu 11 xe máy, 1 ô tô, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm, thu nộp ngân sách gần 30 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp chặt phá, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát lâm sản ở các điểm nóng, cương quyết xử lý các đối tượng vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc, đặc biệt là việc cố tình chặt phá, xâm lấn đất rừng đầu nguồn làm nương rẫy.
Nhằm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết, Ủy ban dân tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và các thành viên ban chỉ đạo 389 của tỉnh mở đợt cao điểm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Các ngành chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Trọng tâm là kiểm soát nhóm mặt hàng cấm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như pháo nổ, vũ khí, kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cuối tháng 12 vừa qua, Công an huyện Yên Bình đã kiểm tra phát hiện bắt giữ đối tượng Phạm Văn Biên, sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, về hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép, gồm 5 hộp pháo nổ có tổng trọng lượng gần 40 kg. Vì vậy, để ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, các cấp các ngành địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện nghiêm chỉ thị số 406 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ. Chính quyền các cấp các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền và phối hợp kiểm soát việc sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời gian này nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lục Yên, bà con nông dân đã bước vào mùa thu hoạch cây rau màu vụ đông. Bên cạnh đó, bà con cũng đang tập trung chăm sóc các loại rau màu để kịp phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Vụ đông năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ở thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên rất phấn khởi bởi năm xào rau của gia đình cho năng suất khá. Nhiều năm nay, rau màu đã trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình bà Xuân. Tính ra mỗi sào rau cho thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.
Gia đình nhà tôi là cứ rau là đến đầu tháng 8 ấy, là chúng tôi gieo rau giống, bán rau giống hết. Đến tầm này là chúng tôi hết rau giống. Thì đến tầm này là chúng tôi chỉ bán rau ăn thôi. Đấy, xong đến sang riêng thì là bắt đầu chúng tôi quay về dưa chuột, dưa lê, cà. Đến tháng 4, tháng 5 thì bắt đầu lại quay về rau dưa. Thế xong về lại cuối năm lại cứ về rau giống như thế, cứ quanh năm như thế.
Những ngày này, gia đình bà Đỗ Thị Đào ở thôn Đồng Phú, thị trấn Yên Thế cũng đang khẩn trương thu hoạch 6 sào rau cải đông dư và các loại rau khác. Trước đây, gia đình bà cũng trồng lúa nhưng giá trị kinh tế thấp. Vì vậy, vài năm trở lại đây, gia đình bà và các hộ dân trong thôn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng các loại cây rau màu ngắn ngày. Vì đây là loại cây vừa dễ trồng, dễ chăm sóc, lại cho hiệu quả kinh tế cao. Vụ này ngoài gieo trồng các loại cây rau giống bán ra thị trường, gia đình bà Đào cũng trồng thêm các loại rau như bắp cải, đậu cô ve, súp lơ, su hào, cà rốt, hành tỏi. Hiện nay một số diện tích cây rau màu đang cho thu hoạch, số còn lại sẽ kịp phục vụ thị trường Tết. Bà Đào cho biết thêm.
Cô ở đây nhà năm nào cũng làm rau, su hào, bắp cải, hành tỏi, đỗ các thứ. Nói chung là so với trồng lúa thì gấp đôi gấp ba lần trồng lúa. Năm này vì nó nắng nhiều, nó không có rét đi, nên là rau cỏ sâu bệnh nhiều lắm, làm vất hơn mọi năm. Nói chung là làm rau này thì nó ổn định kinh tế hơn là lúc mình trồng lúa. Trồng lúa thì vất vả mà kinh tế thì nó cũng khó khăn hơn vì nó hay mất mùa. Rau này nó cũng không mất mùa hẳn, chỉ cái là nó không, thời tiết nó không thuận lợi thì mình làm thì nó không hiệu quả, nó không được cao như những lúc là thời tiết thuận lợi thôi, chứ còn thì nó không mất trắng như là làm lúa.
Từ hiệu quả của cây rau màu vụ đông, năm nay gia đình bà Lê Thị Thành cũng mạnh dạn chuyển đổi hơn một sào ruộng sang trồng khoai tây, cà bát. Bước đầu đã cho hiệu quả hơn so với trồng lúa. Nói về hiệu quả cây rau màu, bà Thành cho biết thêm.
Năm nay là có dòng khoai tây, rau mùi, cà lách với lại cà giòn, cà bát. Nói chung là thu nhập nhà mình thì nó hơn là mình làm cây lúa. Làm cây lúa thì nói chung là nó không đem lại năng suất cho mình. Thì là mình chuyển lấy này nó vừa đỡ vất vả mà nó không như cây lúa thì vất lắm. Cô làm bắt đầu vụ này là vụ đầu tiên thì là cô vừa mua 5 cân khoai giống xong thì là cô hôm qua cô đào cô được một tạ. Từ vụ này xong vụ sau là cô sẽ để vụ này là cô làm màu.
Sản xuất cây rau màu vụ đông từ nhiều năm nay vẫn được coi là thế mạnh và mang lại nguồn thu chính cho nhiều bà con nông dân trên địa bàn huyện. Hiện nay, rau cải tại ruộng có giá 3.000 đồng một bó, đậu cô ve, su hào, súp lơ có giá 10 đến 15.000 đồng một kg. Với mức giá này, mỗi sào rau màu vụ đông sớm cho thu nhập trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng. Vụ đông năm 2018, huyện Lục Yên gieo trồng trên 1.640 ha cây trồng các loại, trong đó cây ngô đông 780 ha, khoai lang 300 ha, khoai tây 50 ha và rau đậu các loại trên 500 ha. Để bảo đảm cho cây rau màu vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt, huyện Lục Yên đã và đang tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng lịch thời vụ, chỉ đạo các địa phương vận động bà con chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng rau màu hàng hóa. Tuyên truyền cho bà con đưa giống cây rau màu mới, sử dụng phân bón hiệu quả và ưu tiên đưa các giống cây trồng mới có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhằm đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả từ việc trồng rau màu vụ đông ở huyện Lục Yên do cộng tác viên Anh Tịnh, Duy Khánh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên là trường chuyên biệt đào tạo con em các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Trong những năm qua, nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng học tập, góp phần vào sự phát triển hệ thống giáo dục chung của huyện. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay gia đình anh Đặng Tòng Khé ở xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên xuống thăm con đang học lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Yên. Anh rất vui khi con mình đã có nhiều tiến bộ bởi ngoài sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong giảng dạy học tập, hướng dẫn duy trì nề nếp. Còn anh cùng các học sinh khác còn được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo đúng quy định. Anh Đặng Tòng Khé phấn khởi nói:
"Con học hành và được các thầy cô quan tâm chăm sóc thì tôi rất là yên tâm. Tôi về học hành và con tôi hưởng cái chế độ theo trường nội trú và theo cái hệ lương của nhà nước. Gia đình tôi rất yên tâm gửi con tại trường."
Là trường chuyên biệt đào tạo học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, 100% học sinh đều ăn nghỉ tại trường. Do đó, công tác quản lý chăm sóc các em học sinh ngoài giờ lên lớp được nhà trường quan tâm chú trọng. Song song với việc hướng dẫn nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh nơi ở, thực hiện tốt việc tự học, mỗi thầy cô giáo chủ nhiệm còn những người cha, người mẹ quan tâm giúp đỡ các em học sinh. Từ đó học sinh trong trường đều có ý thức tự học và rèn luyện. Em Nguyễn Thị Thúy Nga, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên nói:
"Được các thầy cô chăm sóc, dạy dỗ, nuôi dưỡng, được các thầy cô cho tham gia các cuộc thi ngoại khóa về sức khỏe, về thể thao, giáo dục. Các thầy cô chăm sóc rất tận tình, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chúng cháu, giúp chúng cháu không còn cảm giác xa lạ, cảm thấy ngôi trường thân thương hơn, yêu mến ngôi trường hơn. Cháu mong sau này sẽ cố gắng học tập để trở thành những người cán bộ về giúp ích xây dựng bản làng, làm vẻ vang ngôi trường."
Năm học 2018-2019, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên có trên 270 em học sinh theo học, đều là dân tộc thiểu số, nên nhà trường luôn coi trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm giúp các em tiếp thu bài giảng được dễ dàng. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Văn Yên chia sẻ:
"Cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 6 nên là cũng cần phải có các cái sự quan tâm đặc biệt. Vì các em mới vào trường nên còn nhiều bỡ ngỡ. Và đối với các học sinh khác thì các thầy cô cũng là những cái người mà hướng dẫn chỉ bảo các em đến nơi đến chốn, nhiệt tình trong cái việc như là học tập này, ăn ngủ và các cái hoạt động khác như là lao động vui chơi. Thì trong quá trình mà chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thì những lúc mà học sinh ốm đau hay là gặp cái khó khăn gì thì bản thân chúng tôi sẽ là người trực tiếp để mà giải quyết những cái khó khăn đó cho các em. Vì các em cũng là xa nhà, xa gia đình."
Bên cạnh nhiệm vụ dạy học, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên còn chăm lo đời sống cho học sinh người dân tộc thiểu số. Mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu chưa đồng bộ, song với sự nỗ lực của thầy và trò trong dạy và học, hàng năm trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên có trên 56% học sinh đạt học lực khá và giỏi, tỷ lệ lên lớp đạt 100%, có học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Đặc biệt, năm học 2017-2018, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên đã vinh dự được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là động lực lớn giúp thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt trong những năm tiếp theo. Thầy giáo Nguyễn Văn Khương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Văn Yên, cho biết một số nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian tới như sau.
Nhà trường luôn luôn quan tâm đến việc là chăm lo đời sống, chăm lo cho cái việc tổ chức dạy học và giáo dục học sinh. Đấy, và chính vì vậy cho nên là về phía các thầy cô giáo là luôn luôn được quán triệt các cái chỉ thị nghị quyết, xác định được yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường, của từng cá nhân, trong đó có các đồng chí giáo viên. Thế và vì vậy trong chuyên môn thì các đồng chí nhiệt tình, tận tụy, luôn luôn xác định được nhiệm vụ. Thế và từ đó tổ chức các cái hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc giảng dạy học sinh theo đúng chương trình dạy học. Đối với các em học sinh thì nhà trường thực hiện nghiêm túc cái thông tư liên tịch số 109 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tài chính về vấn đề quan tâm đến các cái chính sách cho các em học sinh. Có thể nói là hàng năm thì nhà trường đều thực hiện nghiêm chỉnh cái việc này. Thế cho nên là các cái chế độ học sinh như là chế độ học bổng, thế rồi thì các cái chế độ trang cấp hiện vật cho các em, thế rồi đặc biệt là việc triển khai nuôi dưỡng, chăm sóc, đảm bảo đời sống vật chất cho tinh thần của các em học sinh.
Những kết quả mà nhà trường đạt được trong thời gian qua là động lực để trường tiếp tục vươn lên trong những năm học tiếp theo, trở thành điểm sáng trong giáo dục vùng cao.
Quý vị vừa nghe phóng sự Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Văn Yên, nơi đào tạo con em dân tộc thiểu số, do phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Cô giáo vùng cao do ca sĩ Hải Yên trình bày. Chương trình xin tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin giao tuyển dụng, việc làm ảo, quảng bá, việc nhẹ, lương cao và sẽ được nhận lương ngay sau một tuần làm việc. Thậm chí chỉ cần ngồi nhà đọc báo, tìm lỗi chính tả hay xem các video quảng cáo cũng có thể kiếm được thu nhập từ 4 triệu đến 10 triệu đồng một tháng. Các thông tin giao tuyển dụng việc làm ảo thường được quảng cáo trên các diễn đàn giao vặt, kênh tìm kiếm việc làm của sinh viên. Những lời chào mời việc nhẹ, nhàn hạ mà mức lương hấp dẫn đã thu hút nhiều người đăng ký làm việc. Qua thông tin từ bạn đọc phản ánh đến đường dây nóng, phóng viên đã liên hệ với tài khoản Facebook có tên là VV, đang giao tuyển dụng việc nhẹ lương cao, để hỏi cách thức kiếm tiền. Người này liền gửi một đường link rồi hướng dẫn bạn chỉ cần nhấp vào đây, tải ứng dụng về trên điện thoại di động, sau đó đăng ký nhập thông tin tài khoản. Mỗi ngày dành ra từ 10 đến 15 phút đọc các tin quảng cáo hoặc các bài báo soát lỗi chính tả. Mỗi lượt đọc như vậy bạn sẽ nhận được thù lao. Đến mức 100.000 đồng có thể đổi trực tiếp ra thẻ cào điện thoại hoặc chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, khi bạn mời được một người mới cài ứng dụng qua đường link bạn chia sẻ thì bạn sẽ nhận được 3.000 đồng tiền hoa hồng. Thực tế, khi đọc một bài báo ở các trang này, quảng cáo liên tục nổi lên khiến người đọc rất khó chịu và mất rất nhiều thời gian. Ở đây còn có nhiều lời mời chào trực tiếp, chọn xem các tin hoặc video quảng cáo để nhằm tăng thêm xu ảo vào ví điện tử của mình. Hiện nay trên mạng Internet, các ứng dụng đọc báo dò chính tả xem quảng cáo kiếm tiền như vậy nhiều nhan nhản. Hầu hết các trang này đều có địa chỉ rất mập mờ, không cụ thể. Một số trang mạng có địa chỉ tại nước ngoài. Người đăng ký tham gia làm việc phải cung cấp khá nhiều thông tin cá nhân như tên tuổi, số điện thoại, số thẻ ngân hàng. Chính vì vậy, nguy cơ bị dò dỉ thông tin cá nhân là rất cao. Thực tế, đây là một chiêu trò lừa người lao động đang có nhu cầu tìm việc làm. Tuy không mới nhưng đánh trúng tâm lý của nhiều bạn sinh viên, người nội trợ muốn có công việc làm thêm tại nhà lúc nhàn rỗi. Lời mời quảng cáo việc nhẹ lương cao nên vẫn có nhiều người dính bẫy, dành thời gian đọc báo xem quảng cáo cả tháng trời mà mãi không thấy tiền đâu. Thực chất phía chủ các trang mạng sẽ nhận được tiền từ các nhà quảng cáo dựa theo lượt view của người xem. Nguyễn Thị Hiền, sinh viên Đại học Khoa Xã hội Nhân văn TP.HCM chia sẻ. Mình đã từng đăng ký tham gia mỗi ngày dành 60 phút để đọc báo, tìm các lỗi chính tả và xem các quảng cáo. Tuy nhiên sau gần một tháng, thu nhập của mình cũng chỉ được 100.000 đồng nhưng không thể đổi ra tiền mặt hay thẻ cào điện thoại như lời hứa tuyển dụng ban đầu. Mỗi lần xem quảng cáo cứ thấy điểm thưởng tăng dần nên tin tưởng cứ tiếp tục xem. Nhưng về sau không rút được tiền, mình mới biết bị lừa. Tương tự bạn Trần Văn Quyết, sinh viên Đại học Văn Lang cũng từng bỏ thời gian dài xem quảng cáo để kiếm tiền. Quyết cho hay, ban đầu mình hơi nghi ngờ, lúc ấy mấy chị tuyển dụng hứa đảm bảo sẽ kiếm được tiền và rất nhiều tiền nên mình tin tưởng tham gia. Khi không rút được tiền mới tỉnh mộng, biết rằng mình đã bị lừa và biết việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Hiện nay trên mạng xã hội đang tràn ngập thông tin tuyển dụng việc làm clip Tết Nguyên đán, nhưng không phải thông tin nào cũng trung thực, chính xác. Những lời mời chào việc nhẹ lương cao tại các chuỗi cửa hàng, rạp chiếu phim, siêu thị đang thu hút được rất nhiều người lao động quan tâm. Để tránh bị lừa, thiệt hại tiền bạc, tốn thời gian, người có nhu cầu tìm việc làm cần tìm hiểu kỹ thông tin từ các đơn vị tuyển dụng nên cân nhắc trước khi nộp tiền vào các tài khoản. Nếu không may trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo này, cần tìm đến các cơ quan chức năng ở địa phương để tố cáo nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.